Cho nên các Phật tử thấy đó, mình nói là vậy, mình biết chắc là bản chất cuộc đời là khổ, nhưng mà mình chưa đủ nghị lực để từ bỏ cuộc đời này. Cái đó là cái nó làm cho mình khổ. Cái mà chúng tôi nói định nghĩa vào phía trước, tội là gì? Tội là gì? Trầm luân bởi một chữ tình. Tội mình chẳng vượt nổi mình mà thôi. Mình chưa vượt qua được cái con người tham dục của mình, chưa vượt qua được cái gọi là cái dục vọng của mình. Thì chính cái chỗ đó mà mình luôn luôn bị bám víu vào Đức Phật gọi là tám cái nhân duyên mà hồi nãy chúng tôi nói đó, được mất hương thua khen chê danh vọng vân vân những cái đó, rồi bám víu vào những cái hỉ nộ ái ố sân giận buồn vui thương yêu ghét muốn trong con người của mình, rồi bám víu vào những cái gọi là cụ thể nhất là sắc thọ tưởng hành và thức. Chính vì bám víu vào cái đó mà mình cứ trầm luân hoài. Mình đã dùng mắt nhục nhãn để mình nhìn, mình biết nó là khổ đó, nhưng mà nếu nhìn bằng nhục nhãn thì nó không đủ sức mạnh. Mà bây giờ mình nhìn bằng thiên nhãn, các vị Phật tử mà đọc kinh trong kinh Nikaya thấy là thiên trên trời nhiều ông gọi là nhiều thiên thần ham vui lắm. Thiên thần là gọi là người ta có phước báo hơn mình thì người ta được sinh vào cõi trời thì người ta còn ham vui, nhưng mà nó là cũng cõi của sinh tử. Rồi mình nhìn bằng đó là thiên nhãn, rồi mình tiến lên một bước nữa tuệ nhãn thì mình đòi hỏi mình một cái công phu tu tập. Cho nên cái chỗ cái từ pháp nhãn, từ tuệ nhãn mà đi đến pháp nhãn đó là từ cái gì? Từ cái hành thâm bát nhã ba la mật đa, thâm được gọi là thực hành một cách đạt đến cái trình độ gọi là trình độ ba la mật á, tức là đạt đến cái sự chín mùi, cái sự kiên trì, sự bền vững, thành tựu được cái pháp ba la mật, thì lúc bấy giờ mới có được cái gọi là kiến chiếu ngũ uẩn giai không. Thì bây giờ đó là chúng ta đi được tới đó. Bây giờ mình sẽ nói thêm một cái này, làm thế nào lần này chúng tôi mới nói tới pháp nhãn thôi. Tiếp theo là và cuối cùng là Phật nhãn. Dạ. Suy luận thực nghiệm và siêu nghiệm. Cái biết siêu nghiệm đó là cái sát na tâm, tức là cái biết siêu nghiệm là cái biết trong thiền định và trong sát na tâm. Khi nào mình trụ ở sát na tâm thì mình với đủ khả năng gọi là chứng nghiệm cái thế giới vô thường. Còn bây giờ mình đang biết qua suy luận và qua thực nghiệm đó. Thì đó là ba cái biết. Thì bây giờ mình nói đến cái Phật nhãn. Dĩ nhiên là mình chưa thành Phật thì mà mình nói đến Phật nhãn là cái chuyện không đúng rồi, đúng không? Nhưng mà bây giờ đã lỡ nói thì cũng phải đáng nói. Mà thật ra thì ở đây chúng tôi không dám nói về Phật nhãn, nhưng mà chúng tôi sẽ đọc cho các Phật tử nghe một đoạn kinh của Đức Phật nói về cái con mắt của mình. Thì Phật nhãn là gì? Phật nhãn thì ở trong kinh Pháp Hoa mình gọi là tri kiến Phật. Tiếng Phạn nó gọi là tathata, tức là như, hay là yathabhutam, tức là cái nhìn như thật. Cái nhìn như thật đó được Đức Phật nói như thế này. Cái câu kinh này được Đức Phật được ghi lại trong kinh Phạm Võng. Các Phật tử nào có dịp mình tụng kinh Phạm Võng á, mình sẽ thấy được. Đức Phật nói: này các tỳ kheo là mấy thầy và đi tu theo đệ tử Đức Phật ấy. Này các tỳ kheo, Như Lai biết những kiến giải như vậy, những chấp thủ như vậy sẽ đưa đến những cảnh giới như vậy, sẽ tạo thành những nghiệp duyên như vậy. Đó là điều Như Lai biết. Các Phật tử nghe lại: này các tỳ kheo, Như Lai biết những kiến giải như vậy, những chấp thủ như vậy sẽ đưa đến những cảnh giới như vậy, sẽ tạo thành những nghiệp duyên như vậy. Đó là điều Như Lai biết. Và Như Lai còn biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Như Lai không chấp. Vì Như Lai không chấp, vào cái biết ấy, nên tâm được tịch tỉnh. Như Lai biết rõ, như thực tướng sinh diệt của cảm giác, tức là thọ đó. Như Lai biết rõ tướng sinh diệt của cảm giác, hương vị và độc vị của chúng. Nhân cái biết ấy, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, rũ sạch hết mọi tập khí cảm nhiễm. Và thân này là thân cuối cùng, Như Lai không còn tái sinh trở thành làm người nữa. Thì các Phật tử nghe cái câu kinh này, mình mới thấy rõ là Bồ Tát tại sao chỉ có pháp nhãn mới thấy được năm uẩn nhai không? Tại sao một vị Bồ Tát mới có khả năng nhìn thấy được năm uẩn là không? Và tại sao lại không như kỳ trước chúng tôi nói, mình không nhìn những cái giáo lý khác mà phải nhìn rõ vào năm uẩn? Thì ở đây các Phật tử thấy là Đức Phật ngài nhìn ở đâu? Ngài nhìn rất rõ bằng gì? Từng cái hương vị, cái độc vị của cái sự nguy hiểm của từng cái cảm giác trong con người. Các Phật tử nghe lại. Này các tỳ kheo, Như Lai biết những kiến giải như vậy, những chấp thủ như vậy sẽ đưa đến những cảnh giới như vậy, sẽ tạo thành những duyệt nghiệp duyên như vậy. Đó là điều Như Lai biết, và Như Lai còn biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Như Lai không chấp. Vì Như Lai không chấp vào cái biết ấy, nên tâm được tịch tịnh. Như Lai biết như thật tướng sinh diệt của cảm giác, hương vị và độc vị của chúng. Nhân cái biết ấy, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, rũ sạch được mọi tập khí cảm nhiễm. Thân này là thân cuối cùng, ta không còn phải tái sinh vào làm người. Thì các Phật tử thấy, đây là một cái kinh nghiệm nội chứng của chính Đức Phật, và Ngài nói lại. Ngài biết cái gì? Thực ra là cũng cái chỗ này thôi, chiếu kiến năm uẩn hay không. Mà Ngài biết rõ năm uẩn là Ngài biết rõ từng cái sắc uẩn, như hồi nãy tôi nói đó, ngài biết rõ từng cái gì, từng sắc uẩn thì rốt ráo không kiên cố, vì sắc có vô số kẻ hở đường tơ, ví như bọt nổi bóng chìm. Về thọ thì như tên xa gió lướt, như điện chớp sinh diệt trong từng khoảnh khắc. Tưởng uẩn thì như khoáng nắng, chẳng thực có suối nguồn, cho sắc khát ái khởi lên do ngôn ngữ biểu đạt. Và hành uẩn thì như cái chuối lột bẻ, mất dần đến cốt tủy. Và thức uẩn như mộng như huyễn, trong đó phô trần mọi sinh hoạt của đời sống hư cấu giả tạo này. Có nghĩa là Đức Phật Ngài quan sát rất rõ về năm uẩn, và rất kỹ, rất chính xác về năm uẩn. Thì khi nào các Phật tử mà mình gọi là mình chịu khó, mình ngồi xuống mình quan sát về năm uẩn, và mình thực hành thiền định về năm uẩn, thì tất nhiên là mình sẽ cũng đạt được một cái trình độ như là Đức Phật. Tức là trước hết mình phải đạt đến trình độ ba la mật này đó. Khi mình được đến ba la mật rồi thì khi đó mình mới thấy được gọi là năm uẩn là không. Thì đó là chúng tôi nói qua về cái gọi là năm cái nhìn trong cái đạo Phật, mà để đi đến cái gọi là thấy được cái cuối cùng, đó là chiếu kiến năm uẩn hay không. Thì cái cuối cùng chỉ có cái pháp nhãn. Nói chung là mình phải nhìn bằng con mắt tuệ, bằng con mắt chánh pháp, và bằng con mắt gọi là như thị tri kiến, tức là con mắt Phật của mình á, con mắt thứ ba của mình, thường kêu là con mắt thứ ba của mình á, con mắt Phật tuệ giác của mình, thì mình mới thấy được cái gọi là năm uẩn là không. Đó. Thì đó là làm thế nào để thấy được năm uẩn. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là làm thế nào để xây dựng cho mình một cái pháp nhãn để nhìn thấy được năm uẩn là không. Sau khi tôi trình bày xong cái này thì nó ngắn thôi, thì cái này được viết trong cuốn gọi là Đường vào Trung Đạo của ngài Nguyệt Xứng, tức là ngài Chandariti. Và ngài Nguyệt Xứng á, là thế hệ sau của ngài Long Thọ, mà ngài Long Thọ là người viết Đại Trí Độ Luận, tức là bộ luận về kinh Đại Bát Nhã mà kỳ trước chúng tôi có giới thiệu rồi đó. Thì cái này của ngài Nguyệt Xứng, tức là ngài giới thiệu cho chúng ta làm thế nào để đi vào trung đạo, Tại vì chắc khoảng chừng 10 phút nữa thôi thì các Phật tử sẽ đụng tới một vấn đề gọi là vĩ đại nhất trong cái cuộc đời học Phật của mình. Mà 10 phút nữa thôi, ngồi ráng chút nữa. 10 phút nữa thì các Phật tử sẽ đụng tới cái chuyện mà vĩ đại nhất trong cái cuộc đời gọi là học Phật và học triết lý của mình. Thì bây giờ đây là cái mà của Ngài Nguyệt Xứng, Ngài viết về 330 bài kệ này của Ngài Nguyệt Xứng. Ngài viết về giới thiệu cho mình con đường để đi vào trung đạo, và từ trung đạo để mình nhìn thấy được tánh không, hay nhìn thấy được tất cả các pháp là không. Bởi vì sao tất cả các pháp là không? Bởi vì năm uẩn là gì? Về sắc và tâm. Sắc pháp và tâm pháp, hai cái hợp lại thì gọi là năm uẩn. Mà trên cuộc đời này không có cái gì nằm ngoài tâm và sắc, chỉ có hai cái đó thôi. Tất cả mọi thứ mình nói là gọi là sông suối núi đồi cỏ cây hoa lá, gọi là nhà cửa xe cộ đất đai tài vật, mọi thứ trên cuộc đời này không có cái gì nằm ngoài sắc và tâm hết. Cho nên mình muốn nhìn được bản chất của nó, mình phải đi vào trung đạo để nhìn. Thì ở đây 300 bài kệ này được viết bằng tiếng Phạn, nhưng mà bản Phạn đã mất rồi, cho nên đó, người ta chỉ dịch lại từ tiếng Tây Tạng thôi. Tại vì Tây Tạng là người ta phiên âm trực tiếp từ những cái bài kinh từ tiếng Phạn. Thì trong đây Ngài có nêu lên một cái điều này thôi, để làm cho mình, tức là con đường tu tập để thấy được năm uẩn là không, thì các Phật tử phải hồi đủ ba điều kiện, hay là ba yếu tố. Ba yếu tố này là những bước đi căn bản để giúp cho chúng ta xây dựng một cái tuệ nhãn, một cái pháp nhãn, và cuối cùng là một cái Phật Phật nhãn. Ba yếu tố này được gọi là gì? Là đứa con, là mầm mống của một, để sinh ra một đứa con, và đứa con đó là con của kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng hay là kẻ chinh phục? Thì ở đây kẻ chiến thắng, kẻ chinh phục mình có thể hiểu là Đức Phật, và mình cũng có thể hiểu là Bồ Tát Quán Tự Tự Tại, hay là chính mỗi con người của mình. Khi mình đã vượt qua được mọi cảm nhiễm thì mình sẽ trở thành kẻ chiến thắng. Yếu tố thứ nhất đó là gì? Đó là khởi niệm về đại bi. Đại bi tức là compassion, tức là cái tình thương của con người. Nếu như chúng ta không có đủ tâm đại bi thì mình sẽ không bao giờ có thể đi sâu xa vào con đường của Phật đạo đấy. Đó là các lý do tại sao các Phật tử thấy là Trời Thiên là giỏi hơn Tam Tạng nhiều chứ. Đánh ma, đánh quỷ, rồi dòm đâu thấy đó, nhưng mà không làm sao thành Phật, là bởi vì trong Trời Thiên không có cái tâm đại bi. Các cái yếu tố thứ hai là mình phải làm sao huân tập trong tâm thức của mình một cái tâm thức gọi là vượt ngoài biên giới của nhị nguyên, tức là non-dualistic, tức là không dính mắc bên này mà cũng không dính mắc bên kia, gọi là phải vượt ngoài biên giới của nhị nguyên. Yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba là phải phát khởi cho trong tâm thức của mình một ước nguyện thành tựu tuệ giác vô thượng, tức là một cái cầu mong được giải thoát hay là được giác ngộ. Nếu như mình thiếu ba yếu tố đó thì không bao giờ mình có thể đạt đến con đường Phật đạo, hay là đạt đến một cái tuệ nhãn thực thụ, hay là một cái pháp nhãn, hay là một cái gọi là cái Phật nhãn. Cho nên các Phật tử nhớ ba yếu tố đó, tức là khởi niệm đại bi, cái thứ hai là vượt ngoài biên giới của nhị nguyên. Nhị nguyên là gì? Là có, là không, tức là rơi bên này là thường, là hàng chút xíu nữa các Phật tử sẽ đụng tới. Và cái thứ ba là ước nguyện thành tựu giác ngộ, hay là một cái ước nguyện thoát ly sinh tử. Đó. Thì bởi vì kỳ trước chúng tôi có nói rất là nhiều, khi mình học bát nhã là mình luôn luôn bị trao đảo bởi một yếu tố, mình đang cầu làm lành, mình đang tu tập nhân lành. Tất cả chúng ta ở đây đang tu tập nhân lành, có nghĩa là mình đang cố gắng làm lành, lánh dữ nè, đi chùa nè, cúng Phật nè, bố thí nè, cúng dường, làm phước thiện. Mình đang làm những cái điều đó. Tất cả chúng ta đang làm những cái điều gọi là làm lành lánh, lánh dữ. Để làm chi? Để mong cầu một cái gọi là thiện căn hoàn thiện, thiện quả. Nhưng mà bây giờ bát nhã, mình học bát nhã mình mới thấy là phủ định hết. Không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức, không có nhân quả, không có nghiệp báo, không có gì hết trơn. Và còn nói rằng niết bàn với sinh tử nó giống nhau. Samsara eva nirvanam, tức là niết bàn và sinh tử không hai không khác, giống nhau. Thì cái điều đó là tôi đã đặt vấn đề trước. Nhưng mà bây giờ làm sao để mình có thể gọi là nhìn thấy được năm uẩn là không, rồi giá trị của năm uẩn là không là như thế nào, rồi làm sao vì lý do gì mà thấy không lại được thoát ly khổ ách? Đó là câu hỏi lớn nhất của chúng ta trong buổi giảng ngày hôm nay. Đó là vấn đề then chốt. Tại sao chiếu kiến năm uẩn là không liền thoát ly mọi khổ ách? Tại sao phải thấy không, mà cái không như thế nào mà thấy cái là được thoát ly mọi khổ ách liền? Đó là một câu hỏi lớn nhất mà chúng ta phải học ngày hôm nay. Bây giờ nói mình thấy chớp thoáng một chút gì đó trong đầu, mình thấy là ví dụ như ở ngoài đời tôi không có xe Toyota Camry 2004. Các Phật tử có một chiếc Toyota Camry 2004. Rõ ràng cái người có chiếc Toyota là sướng hơn cái người không có nhé, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này thấy không, mà vừa thấy cái là liền thoát đi mọi khổ. Trong khi đối với người trần là cái gì cũng phải là có cái đó. Mở miệng ra mà nói không là rồi rồi đó. Cho nên hồi xưa ngày Bồ Đề Đạt Ma mà qua Trung Hoa giảng đạo, mà ông Lương Bảo Đế tới là con xây mấy ngàn ngôi chùa, mấy ngàn tượng Phật thì có phước không tổ? Ông nói không có gì hết trơn. Ông kia nói nếu vậy thôi về trả rồi chứ làm gì mà không có công đức. Cho nên chúng ta học bát nhã là bây giờ mình phải giải quyết câu hỏi này. Tại sao Bồ Tát Quán Tự Tại hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thấy không một cái liền thoát ly mọi khổ. All suffering, all trouble. Mọi cái trouble, mọi suffering, mọi khổ đau từ nhiều đời nhiều kiếp, vừa thấy không một cái là băng tiêu hết. Thì để đi vào bát nhã, trước hết tôi xin giới thiệu một cái công thức tư duy của con người, mà công thức này thì chắc chắn các Phật tử đã học rồi, đã biết rất là nhiều, nhưng mà vì nó liên quan đến đề tài cho nên tôi nhắc lại thôi. Đó là gọi là quy luật tư duy của Aristotle. Cái quy luật tư duy này gọi là ba cái công thức tư duy của Aristotle. Cái nguyên tắc thứ nhất á, hay là quy luật thứ nhất, gọi là quy luật đồng nhất, tức là A là A. Vì sao? Tại vì con người mình không thể tư duy nếu không có nguyên tắc. Tức là mình không thể suy nghĩ. Ví dụ như tôi nói cái này là quyển sách, tức ví dụ là A, thì nó phải luôn luôn là quyển sách. Chứ nếu tôi nói cái này là quyển sách mà chọc người khác nói cái này là cái bàn, rồi chọc người ta nói cái này là ông địa, rồi chọc người ta nói này là nhánh chuối, rồi làm sao? Cho nên để nhìn thấy được, để biết được, để hiểu được, thì một vật theo nguyên tắc của con người là gì? A phải luôn luôn là A. Có nghĩa là cuốn sách là cuốn sách thôi, chứ không thể nói cuốn sách là cái bàn, không thể nói cuốn sách là cái ghế, mà cũng không thể nói cuốn sách là chẳng chuối được. Đó là nguyên tắc thứ nhất, gọi là quy luật đồng nhất. Quy luật thứ hai, một vật nếu được gọi là A thì luôn luôn là A. Một vật nếu được gọi là B thì luôn luôn là B. Có nghĩa là một vật hoặc là A hoặc là B, chứ không thể nào khi thì A, khi thì B. Thì cái đó gọi là quy luật cấm mâu thuẫn. Đúng không? Quy luật cấm mâu thuẫn. Bây giờ tôi nói cái này cuốn sách là phải cuốn sách. Bây giờ tôi không muốn nói nó là cuốn sách nữa, tôi nói cái này là cái bàn hay là cái nải chuối. Thì từ này từ đây cả thế giới loài người phải gọi cái này là nải chuối, chứ không thể nào nói nó là cuốn sách. Nghĩa là hoặc là cái bàn, hoặc là cuốn sách, hoặc là nải chuối, chứ không thể nào mình lúc thì cái này lúc cái kia được. Thì cái đó gọi là quy luật thứ hai, đó là quy luật cấm mâu thuẫn. Tại vì nếu mà mình nhìn cuộc đời mà nhìn bằng con mắt mâu thuẫn thì làm sao mà mình nhận diện được. Và quy luật thứ ba, nếu như tôi nói cái này là cuốn sách, hoặc như tôi nói cái này là cái bàn, hoặc là tôi nói cái này là cái nải chuối, thì hoặc là cuốn sách, phải xác định một là cuốn sách, hai là cái bàn, ba là nải chuối. Tức là hoặc là chọn một là A, hai là B, chứ không có trường hợp thứ ba xảy ra. Không có thể nào có vừa cái này vừa cái kia được, không có vụ đó. Tức là chỉ chọn một trong hai. Có nghĩa là quy luật thứ ba là quy luật triệt tam chứ phải triệt tiêu. Triệt tam tức là không có trường hợp thứ ba xảy ra. Đó là nguyên tắc tư duy của con người, mà nó có từ thời của triết học của Aristotle. Nhưng mà bây giờ nó bị nguy hiểm cái chỗ này. Nó bị nguy hiểm cái chỗ này. Cái chỗ nào? Nó bị nguy hiểm cái chỗ này. Một vật hoặc là A hoặc là B, chứ không có vừa A và vừa B. Cái đó thì mình ok phải không? Ok, đồng ý, không có gì thắc mắc. Một vật hoặc là gọi là A hoặc là B, chứ không, và nếu A thì luôn luôn là A và B thì luôn luôn là B, chứ không có cái lẫn lộn. Cái đó cũng ok phải không? Không có vấn đề gì. Một vật hoặc là A hoặc là B, không có trường hợp thứ ba, mình cũng ok luôn, đúng không? Hoàn toàn đúng. Nhưng bây giờ cái vấn đề nó nhảy ra chỗ này. Nó nhảy ra cái chỗ này. Một vật là A, trên nguyên tắc nó là đang A đó. Nó đang A đó. Có nghĩa là ví dụ tôi nói một cách dễ hiểu thôi, ví dụ cái ly nước này, trên nguyên tắc nó là ly nước, đúng không? Hiện nay nó đang là ly nước. Nhưng mà bây giờ có một cái này, tức là trên nguyên tắc hay là về mặt hình thức thì nó là ly nước, nhưng mà do trời nóng thì nó đang bốc hơi từ từ. Nó đang bốc hơi từ từ, có nghĩa là nó từ nước chuyển thành hơi, rồi từ hơi nó bốc lên biến thành mây, từ mây giống như là nó thành mây tạo thành mưa, cũng giống như cái hồ nước của mình vậy. Do ánh nắng mặt trời nó chiếu xuống cho nên hơi nước bốc lên tạo thành hơi nước, thành hơi nước thành mây, mây gặp gió thành mưa, mưa lại thành nước. Có nghĩa là A là A đó, nhưng mà A này nó luôn luôn trôi chảy. A này nó luôn luôn trôi chảy như là sự trôi chảy của một dòng sông. Hay là mình nói một con người, rõ ràng tôi là ông Nam, kia là ông Ba, bà Tư, bà Bốn gì đó, nhưng mà cái bà A, bà Bốn đó nó lớn từng ngày từng phút, nó đang khác. Có nghĩa là về hình thức thì nó là A, nhưng mà về thực chất là nó đang không phải A, nó đang trôi chảy, nó đang khác. Cho nên trong ngôn ngữ Đại Thừa có một câu nói là tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu bồ tát diện. Mới ngày hôm qua cái bà hàng xóm mình đó là cái mặt như là quỷ dạ xoa, nhưng mà sáng hôm nay là bà là Bồ Tát rồi. Kim triêu bồ tát diện, sáng hôm nay mặt ta là Bồ Tát. Mới chiều hôm qua là quỷ dạ xoa, chửi bới om sòm, bác dĩ quăng cùng đường hết, nhưng mà sáng nay là mặt Bồ Tát. Có nghĩa là cũng bà A đó, nhưng mà ngày hôm qua với bây giờ nó đã khác nhau rồi, khác nhau nhiều lắm rồi. Khác nhau nhiều lắm. Cho nên một vật, chúng tôi nói lại, vừa A nhưng mà không phải A. Có nghĩa là hình thức là A, nhưng mà trong thực chất nó đã thay đổi. Giống như là cái dòng sông, mình thấy là dòng sông, nhưng mà thực ra đó là nó đang bốc hơi, nó tạo thành mây, thành nước, thành mưa. Nó liên tục luân hồi xoay chuyển như thế. Và chính con người của mình cũng vậy. Trong từng cái dòng máu của mình, nó liên tục xoay chuyển như thế. Cho nên vì cái chỗ đó, mình mới nói rằng một vật vừa A mà đang khác A. Thì con đường đi vào bát nhã là con đường đi vào chỗ này. Chứ nếu mà mình dùng cái tư duy mà mình 100% như là cái của ông Aristotle là mình rớt ngay. Tôi kể một câu chuyện vui như thế này. Hồi xưa Hòa Thượng Thiện Siêu á, ở Việt Nam, các Phật tử biết Hòa Thượng Thiện Siêu, Ngài có viết một cuốn sách rất là nổi tiếng, đó là Vô Ngã Là Niết Bàn. Thì có mấy thầy ở đó họ mới chống lại cái tư tưởng của Ngài Thiền Siêu. Mà họ chống Ngài, họ với các Phật tử họ dùng cái gì? Họ dùng tam đồng luận. Tam đồng luận, họ nói tất cả mọi người đều chết, đó là đại tiền đề. Đại tiền đề thứ nhất là tất cả mọi người đều chết. Thứ hai, tôi là người. Thứ ba, tôi phải chết. Đúng không? Đó là nguyên tắc của Aristotle. Thì Ngài Thiền Siêu, Ngài Hòa Thượng Thiền Siêu mới nói là vô ngã là niết bàn. Là Hòa Thượng nói đúng nhưng phải nói sai. Nói từng cái con người của mình, nói từng cái tâm tu hành cả đời của mình. Nhưng mà một số các thầy chống lại ý tưởng đó, vì dùng cái tam đồng luận của Aristotle này nói tất cả pháp là vô ngã. Cái hột quẹt này, cái bật lửa này là vô ngã. Vậy vô ngã là niết bàn, vậy cái hột quẹt này là niết bàn. Thì mấy ông dùng cái lý luận này để chống lại Ngài. Bởi vì tất cả pháp là vô ngã, cái hột quẹt này là vô ngã, vậy là vô ngã là niết bàn, thì cái hột quẹt này là niết bàn. Thì dùng cái này để mà chống lại cái quan điểm này. Nhưng mà họ làm một điều, khi đã gọi là vô ngã này thì đâu còn gọi là cái hột quẹt nữa, vì nó đã bị phủ nhận rồi. Thì cái làm sao mà nó gọi là, đã nói cái hột quẹt này vô ngã thì đâu còn là cái hột quẹt nữa, mà đã nói là cái hột quẹt, cái bậc lửa này, cái hột quẹt này là vô ngã thì làm sao nói cái hột quẹt này là niết bàn được? Bởi vì là vô ngã có nghĩa đã không còn là cái hột quẹt. Nhưng mà người ta dùng cái tam đồng luận vậy đó, tại ông nói là vô ngã là niết bàn. Thì cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng là mình không thể nào dùng cái tam đoạn luận, hay là cái cấu trúc tư duy, hay là cái hình thức tư duy của loài người để hiểu được thế giới của bậc thánh, thánh trí. Và lúc nãy tôi có định nghĩa, các Phật tử nhớ lại, nhớ cho là cái từ Bát Nhã là gì? Là huệ chiếu của thánh, thánh tâm. Nhớ cho cái chữ đó. Cái chữ đó rất quan trọng. Bát Nhã là huệ chiếu từ thánh tâm, hay là huệ chiếu, hay là một cái sự chiếu kiến từ thánh, thánh tâm. Vì chỗ đó, bây giờ mình đi vào Bát Nhã bằng cái chỗ mà chúng tôi vừa nói, cũng tức là mình dựa trên cái quy luật tư duy của Aristotle, tức là A, thay vì A là A, bây giờ mình thấy rõ là thêm một cái nữa, A khác A. Tức là về hình thức là A, nhưng mà về nội dung là đang thay đổi. Vì cái chỗ đó Đức Phật nói rằng tất cả pháp là vô thường. Tất cả pháp là vô thường. Tất cả pháp là luôn luôn sanh diệt, không ngừng trong từng giây từng phút. Nó sanh rồi chết, có đó rồi mất đó trong từng giây từng phút. Cho nên vì lý do đó, mình phải đương vào cái chỗ sinh diệt, tức là bản chất của tất cả pháp trên thế gian này là sinh diệt, để mình hiểu được thế nào là không. Thì đó là chúng tôi vừa trình bày những cái bước đi cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ phải đụng chạm phải đến một vấn đề khó khăn nhất. Cái mà hồi nãy chúng tôi nói đó, là mình tu cả đời, mình học Phật cả đời, nhưng mà đến lúc này mình học Bát Nhã là mình phải đụng tới cái này. Một cái câu hỏi hóc búa nhất, vĩ đại nhất. Nhưng mà nếu các Phật tử vượt qua được nó thì mình đời mình nó nhẹ nhàng hơn một chút. Mà nếu mà mình chứng ngộ được nó nữa thì mình với Phật là ngang nhau, không có khác gì hết đó. Phật ngồi hòa tòa sen thì mình ngồi dưới ghế. Bên kia có ngồi cao, mình ngồi thấp. Nhưng mà điều là mình với Phật ngang nhau. Tức là nếu mình chứng, còn nếu mà không chứng ngộ được mà chỉ hiểu được một cách sâu sắc thì đời mình sướng lắm rồi, giờ là đủ rồi. Con người tôi nói thiệt chứ mình đâu có cầu làm Phật lên hoa sen ngồi chứ. Ngồi dưới ghế bảo đảm mà, nhưng ngồi hoa sen lại nó gãy cọng. Có nhiều người hỏi tôi chứ thầy, Phật mập vậy là Phật ngồi hoa sen nó không gãy thầy. Là bởi vì sao? Bởi vì họ nhìn bằng con mắt thật, chứ còn hoa sen là một biểu tượng, chứ Phật đâu có khùng đâu. Phật leo hoa sen mà ngồi chi? Để ngồi cái ghế, ngồi trong kinh là nó là Phật ngồi ở đâu? Trải cỏ ra ngồi, trải bồ đoàn ra ngồi, trải chiếu ra ngồi, chứ Phật có khi nào Phật kiểu biêu các cái hoa sen Phật lên nó ngồi đâu. Nhưng mà vì mình thờ Phật, mình cung kính Đức Phật là một con người sinh hạ từ sự vô nhiễm, một con người sống trong sự vô nhiễm, nói năng trong vô nhiễm và hành động trong vô nhiễm và hô nhiễm. Vô nhiễm đó được ví như chiếc hoa hoa sen. Vì lý do đó mà Đức Phật phải tọa ở hoa sen. Thì bây giờ Bát Nhã là vậy đó. Nếu như mình không phân tích được cái điểm khác nhau mà mình bám víu vào ngũ trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, lục dục ngũ trần đó, lục trần đó, mình bám víu vào nó là mình bị đánh lừa. Bây giờ chúng ta phải đi vào cái vấn đề này. Bây giờ mình đi vào một cái câu hỏi then chốt nhất. Tại sao mà thấy được không lại liền thoát đi mọi khổ ách? Anh để thấy sao? Anh mặc nghiêm thấy sao? Đây là một vấn đề mà mình phải suy gẫm thôi. Tại sao thấy không mà liền thoát đi mọi khổ ách? Mình phải hỏi chứ. Nếu mà thấy không mà được thoát đi mọi khổ ách, như vậy cái sự mà giải thoát trong Phật giáo nó chỉ xác định ở một điều duy nhất là cái thấy thôi. Một cái thấy thôi, một cái nhìn cái mà được giải thoát, chứ đâu cần phải tụng kinh gõ mõ hay là phải làm phước lành. Thì những cái đó nó sẽ đặt cho mình nhiều cái câu hỏi. Bây giờ câu hỏi tôi xin hỏi lại là vì sao khi Bồ Tát người tỉnh thức bình yên soi sáng như thực rằng tự tính của năm hợp thể đều là không liền thoát ly mọi khổ ách, tại sao thấy không lại liền thoát ly mọi khổ ách? Thì bây giờ đụng tới cái câu hỏi này, chúng ta phải quay trở lại trong cái lịch sử gọi là lịch sử tư tưởng của Phật giáo thì mình mới hiểu được. Dĩ nhiên lịch sử tư tưởng mình nói là lịch sử tư tưởng, nhưng mà nó là không phải là cái tư tưởng bình thường, mà đó là một tư tưởng tu tập, hay là một cái lịch sử gọi là lịch sử chứng ngộ. Mình phải nói là nếu như người ta gọi là lịch sử văn học ha, hay là lịch sử chính trị, hay là lịch sử văn hóa, thì trong Phật giáo cái này được gọi là lịch sử của sự chứng ngộ. Vì sao lại thấy được không mà liền thoát đi mọi khổ ách? Trước hết, ở đây nó không có thời gian, cho nên tôi xin nói một cách vắn tắt, cố gắng vắn tắt. Tức là có ba cái điều để người ta đặt câu hỏi về kinh Bát Nhã này. Hay là nói rõ hơn là đặt câu hỏi về, đặt nghi vấn về cái tánh không này, cái chữ không này. Các Phật tử nên nhớ chữ không là cái chữ mà quan trọng nhất trong đạo Phật. Nếu đạo Phật mà không có chữ không thì đạo Phật có cũng như không thôi. Cho nên chữ không này nó rất quan trọng. Bắt đầu từ câu hỏi như thế này. Câu hỏi này là xuất phát sinh từ một cái bộ phái Phật giáo gọi là Độc Tử Bộ. Độc Tử Bộ tức là một bộ phái Phật giáo sau khi mà Đức Phật nhập diệt. Thì bây giờ người ta mới đặt một cái tiền đề, một những câu hỏi như thế này. Thì các Phật tử đã biết là khi mình nói là nhất thiết pháp không, mình nói nhất thiết pháp không tức là Sattva Dhamma Sunyata. Sattva Dhamma Sunyata tức nghĩa là tất cả pháp đều là không. Thì đó là cái chính. Hay là năm uẩn là không. Tại vì tất cả pháp thì cũng là sắc và tâm thôi, sắc pháp và tâm pháp. Cho nên nói tất cả là nói cho cả năm uẩn đó. Sattva Dhamma Sunyata. Tất cả pháp đều là không. Thì bây giờ cái đó là cái gọi là cái mục tiêu cuối cùng của Bát Nhã là tất cả pháp đều là không. Bây giờ các Phật tử nghĩ thì như thế nào? Thứ nhất, nếu như yếu tính của quan hệ nhân quả là sự tương tục, các Phật tử nghe rõ chưa? Nếu như yếu tính của sự quan hệ nhân quả, tức là cái tính chất của cái mối quan hệ giữa nhân, từ nhân đi đến quả là sự tương tục, tức là tương tục là sự nối liền, cũng giống như là ngày hôm qua, ngày nay rồi ngày mai, phải đi từ số 1 cho đến số số 10 đó. Chứ đâu có ai mà vô ăn cơm mà nói ăn ba chén no thôi, mình ăn chén thứ ba thôi, khỏi ăn chén thứ nhất, chén thứ hai. Mà không có cái điều đó. Cho nên nếu như yếu tính của quan hệ nhân quả là sự tương tục, thì phải có một chủ thể làm chủ dòng tương tục đó. Vì vậy, đối với năm uẩn, phải có một cái gì đó siêu việt mọi khả tính của sắc, của thọ, tưởng, hành và thức, đồng thời làm điểm nối kết và chủ động cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và yếu tố siêu việt đó phải được xác định. Nghe thấy mệt mỏi mà. tôi cũng không có thích nói mấy cái vụ này, nhưng mà tại vì mình, các Phật tử có thấy điều đó không? Nếu mình xác định cuộc đời này là có nhân có quả, chứ mình chưa nói tới Bồ Đề giác ngộ, chưa nói Niết bàn Như Lai chánh quả, chưa nói tới, mà mình nói là tất cả gì Đức Phật nói là, Đức Phật nói là con người không thể chạy trốn được nhân quả, tất cả pháp đều được quy định bởi gì, được bởi nhân quả. Nhưng mà bây giờ nói là năm uẩn là không, hay là tất cả pháp là không, thì mâu thuẫn quá, mâu thuẫn đến nỗi không chịu được. Bây giờ mình phải dùng cái lập luận từ nhân quả, thì tôi xin đọc lại một lần nữa để các Phật tử suy gẫm. Đây là mới một luận cứ thôi. Luận cứ thứ nhất, nếu như yếu tính của quan hệ nhân quả là sự tương tục, thì phải có một chủ thể làm chủ dòng tương tục đó. Ví dụ như là mình muốn nói tới luân hồi tái sinh, thì kiếp trước của mình, kiếp này và kiếp sau, thì trong Phật giáo luôn luôn lúc nào cũng nói tới chứ, là cái thân này chết chứ cái tâm này nó còn, đúng không? Vậy thì phải có một cái gì đó là còn đó chứ, làm sao mà mất trọi trên là làm sao? Giơ tay không đi về, không có gì trên. Phải có một cái gì đó. Phải có một cái gì đó. Tức là cái nhu cầu của triết học, nhu cầu của những người tâm chứng thời Đức Phật bây giờ đòi hỏi phải có một cái gì làm chủ dòng tương tục. Chứ nếu như hôm qua khác, bữa nay khác thì đâu có gì nữa đâu mà lo. Ví dụ như hôm trước là hôm qua tôi là ông cái thằng ba trợn. Ví dụ vậy đi. Rồi tôi bị làm một cái tội lỗi, tôi bị chế xuống, tôi đọa xuống. Thì tôi tái sinh lại, tôi phải hưởng những cái quả báo mà tôi đã gieo. Thì như thế phải có cái tôi đó, phải có cái gì đó mang tên là tôi đó, từ quá khứ, hiện tại và tương lai này. Chứ nếu mà không có gì hết trơn thì giáo lý nhân quả vô nghĩa. Các Phật tử có thấy vậy không? Phải có một cái gì đó chứ. Nếu mà không có gì hết trơn là vô nghĩa rồi đó. Nhưng mà mình cũng chưa vội. Từ từ, từ từ thế nào mình cũng đụng tới cái chỗ đó. Đó là luận cứ thứ nhất. Tôi xin đọc lại các Phật tử nhớ. Nếu như yếu tính, cái này thì tôi biết trong cái cuốn Lịch sử tư tưởng và triết học tánh không, không biết là ở đây nó có không. Cuốn Nhân sinh quan thì xưa quá. Thôi mình sẽ có cái chương trình ấn tống. Tôi xin đọc lại. Nếu như yếu tính của quan hệ nhân quả là sự tương tục, thì phải có một chủ thể làm chủ dòng tương tục đó. Vì vậy, đối với năm uẩn, phải có một cái gì đó siêu việt mọi khả tính của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, đồng thời làm điểm nối kết chủ động cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và yếu tố siêu việt đó phải được xác định, hay còn gọi là Bundala. Bundala tức là tiếng Phạn, gọi là nhân thể. Nhân thể, tức là phải có một nhân thể, con người mình chết là hết. Mọi thứ trần gian chết là hết, nhưng phải có một cái gì đó, nó phải còn lại đó để nó chịu đựng cái quả báo chứ. Đó là luận cứ thứ nhất. Luận điểm thứ hai, nếu như giá trị của định lực nhân quả là có thực, thì phải thừa nhận một cái gì đó thường tại bất biến, để nó có thể nối kết và chịu đựng dòng tương tục của nhân quả ba đời, đó là quá khứ, hiện tại và vị lai. Tức là phải có một cái gì đó chịu đựng với tư cách là thọ giả của dòng tương tục qua ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai của con người với tư cách là tác giả. Và yếu tố thường tại bất biến đó được gọi là Bundagala, hay nói khác hơn nó là lý do hiện hữu của các thiện hạnh. Ở đây tiếng Pháp nó dùng là raison d'être, tức là cái lý do hiện hữu của các việc làm lành. Thiện hạnh tức là các việc làm. Lý do tại sao mình làm lành, lý do tại sao mình ăn chay niệm Phật, lý do tại sao mình đi chùa cúng dường bố thí làm điều phước thiện, là cũng vì cái mình gọi là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sinh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết cái trước của mình như thế nào thì hãy nhìn cái thọ giả của mình ngày hôm nay, cái mình đang hưởng thọ, cái mình đang là, cái mình đang có ngày hôm nay. Và muốn biết kiếp sau của mình như thế nào thì hãy nhìn vào cái việc làm của mình ngày hôm nay. Thì các Phật tử thấy như vậy chứng tỏ rằng phải có một cái gì đó chứ, đúng không? Cái gì đó nối kết, nó xuyên suốt cả quá khứ, hiện tại và vị lai, để nó vừa là thọ giả của một tác giả trước đó. Chứ nếu không có một cái tồn tại đó thì coi như là rồi đó, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng không có. Đó là luận cứ thứ hai.